Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup.
Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo đến từ Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong podcast này. Một podcast nói về việc thay giáo có nguy hiểm cho thai nhi không, có tác dụng phụ gì không. Và nếu như mà bạn sợ, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 cách thay giáo an toàn nhất mà mẹ bầu nào cũng có thể làm được, đảm bảo là không có hại gì cho thai nhi đâu ạ. Đầu tiên đó là nhiều mẹ có hoài nghi một chút, đó là thai giáo thì có nguy hiểm gì không. Các bạn ơi, cái sự nguy hiểm này nó chỉ diễn ra khi mà chúng ta thai giáo không đúng cách thôi các bạn nhé. Thế nào là không đúng cách ạ? Thứ nhất là thế này, ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối chúng ta tác động quá nhiều tới thai nhi, ví dụ như là ấn hay là vuốt hay là massage bụng bầu không đúng cách, thì ở 3 tháng đầu ấy dễ là gây sẩy thai. Điều này chắc nhiều mẹ cũng biết đúng không ạ? Bởi vì 3 tháng đầu tiên là 3 tháng rủi ro nhiều nhất ạ. Em bé lúc này thì nhỏ xíu xiu và em mới đang hình thành thôi. Thế nên là những cái tác động mạnh ở thời gian 3 tháng đầu rất là dễ gây sẩy thai. Và ở 3 tháng cuối nếu như mà chúng ta tác động nhiều quá tới em bé thì lại dễ là gây ra sinh non các bạn ạ. Thế cho nên là điều quan trọng là chúng ta chọn cái thời điểm và chọn cái cách thức phù hợp nhé. Nếu như bạn muốn chơi những cái trò chơi vận động với con ấy, bạn nào mà đã tìm hiểu về thai giáo vận động thì hẳn là các bạn cũng biết những cái trò chơi ví dụ như là kiến bò này, hay là ấn đẩy này, hay là autonomy này, hay là ánh sáng này, thì tốt hơn hết là chúng mình nên chơi với con vào 3 tháng giữa. Và ngoài cái việc là chơi với con vào 3 tháng rưỡi thì chúng ta cũng cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo là em bé đang phát triển khỏe mạnh, thì lúc đấy chúng ta mới chơi những cái trò thai giáo vận động cùng với con các bạn nhé. Ngoài những cái trò chơi tương tác trực tiếp với em bé như vậy thì có một cái nữa, đó là cái việc vận động của người mẹ hàng ngày, ví dụ như là đi lại hay là tập yoga hay là bơi lội vân vân. Tất cả những cái hoạt động như vậy chúng ta đều cần phải tiết chế và tập một cách phù hợp với sức khỏe của mình và được sự cho phép của bác sĩ thì mình mới nên tập. Cái gì cũng vậy ạ, nhiều quá cũng là không tốt đúng không ạ? Thai giáo không đúng cách thì cũng nguy hiểm cho thai nhi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thai giáo một cách vừa phải, đúng cách theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ thì đấy lại là điều rất tốt cho sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi. Một điều nữa đó là thai giáo xuất hiện từ 3.600 năm trước và bắt đầu từ tại Trung Quốc, sau đó thì lan ra các quốc gia khác. Từ 3.600 năm trước thì đã có thai giáo rồi, và qua rất là nhiều năm, thai giáo cũng đã có những cái tác động rất là tích cực lên mẹ bầu và thai nhi. Và nếu như mà thai giáo mà nguy hiểm mà không tốt thì chắc chắn là thai giáo không thể nào mà phát triển qua nhiều năm tháng như vậy, đúng không ạ? Vì thế mà các bạn ạ, chúng ta hãy cứ an tâm thai giáo cho con mỗi ngày một cách hợp lý nhé. Tại sao mà chúng ta lại nên thay giáo mỗi ngày cho con ạ? Bởi vì cái tác dụng lớn nhất của thay giáo đó là giúp cho người mẹ luôn luôn có ý thức về việc là ồ, mình đang mang bầu, mình đang có thai, có một em bé đang lớn lên trong bụng mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ điều khiển cái suy nghĩ, cái hành động của mình cho nó tích cực nhất và có những cái tác động tốt nhất đến em bé. Và nếu như mà mẹ nào mà sợ cái việc là thay giáo nguy hiểm không an toàn cho con ấy, thì mình sẽ mách cho các bạn 5 cái cách thay giáo dưới đây cực kỳ là dễ làm mà mẹ nào cũng có thể làm được và đảm bảo an toàn luôn các bạn nhé. Cái điều đầu tiên ấy, đó là thay giáo dinh dưỡng, tức là ăn uống cân bằng và đủ chất. Ở đây ấy, thay vì ăn 3 bữa to thì mình ăn 5 bữa nhỏ các bạn nhé, mình chia nhỏ bữa ăn ra, không ăn quá nhiều một lúc, như thế thì mình hạn chế được cái việc là bị quá no này, bị ấp ạch khó chịu hay là nôn mửa trong cái thời gian mà mình bị nghén. Cái thứ hai nữa là cái việc mà bạn chia nhỏ ra làm 5 bữa ăn như thế này thì sẽ giúp cho là hạn chế được cái việc là tích mỡ ở trong cơ thể và khiến cho bạn bị tăng cân quá nhiều. Nhưng mà mặc dù ăn 5 bữa nhỏ nhưng mà em bé vẫn có thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng các bạn nhé. Con thì khỏe còn mẹ thì đẹp ạ. Thế nên thay giáo dinh dưỡng hay còn gọi là ăn uống đủ chất và cân bằng là cái cách thay giáo đầu tiên mà chúng ta nên ghi nhớ ạ. Cách thứ hai đó là chúng ta trò chuyện với con mỗi ngày các bạn nhé. Mình có thời gian rảnh nhiều thì mình có thể trò chuyện với con 15-20 phút. Còn nếu mà mình ít thời gian thì mình chỉ nói chuyện với con 5 phút thôi. Mình nói những cái lời yêu thương, những cái lời âu yếm nựng nịu với em bé, như thể là em bé ra đời rồi ấy. Thì khi mà em bé được nghe những cái lời đó của các bạn ấy, thì chắc chắn là em bé cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rất là an toàn từ trong bụng mẹ luôn. Em bé ở trong bụng mẹ thì đã hiểu được rất nhiều điều về cái thế giới này rồi đấy ạ, hiểu thông qua người mẹ các bạn. Một điều tiếp theo nữa, một cái hoạt động thay giáo tiếp theo đó là bạn có thể vẽ tranh hoặc là tô màu nhé. Ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều những cái cuốn sách tô màu chuyên dành cho người lớn ấy. Thì các bạn mua những cái cuốn sách đó về, khi mà bạn rảnh thì bạn có thể ngồi tô một chút. Những cái sắc màu tươi sáng cũng có tác dụng trị liệu nữa đấy các bạn ạ. Thế cho nên là cái việc vẽ tranh hay là tô màu của chúng mình hàng ngày ấy cũng rất là tốt cho tâm trạng. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều là mình khi mà mình mang bầu thì mình hay bị mỏi mệt, mình đừng ngồi lâu quá. Mình ngồi khoảng độ 20 phút là mình đứng lên, mình uống nước, mình đi vệ sinh, mình đi lại lại một chút, mình không ở một tư thế trong thời gian quá lâu các bạn nhé. Bức tranh hôm nay mình vẽ dang dở thì không sao hết, mình để đến ngày mai mình vẽ tiếp đúng không ạ? Cũng không có gì vội hết. Thế thì đó chính là một cái cách thay giáo tốt cho cả bạn và thai nhi mà bạn nên áp dụng mỗi ngày hoặc là ít nhất là 1 đến 2 lần trong một tuần. Một yếu tố nữa giúp thay giáo rất tốt cho con mà lại cực kỳ an toàn đó là đọc sách hoặc đọc truyện các bạn ạ. Bạn đọc cho con những cái cuốn truyện thiếu nhi có nội dung vui vẻ hoặc là bạn đọc sách về chăm sóc trẻ sơ sinh, em bé cũng sẽ cảm nhận được là ồ, mẹ đang rất nỗ lực, rất cố gắng và rất là mong chờ đến ngày được gặp mình đây. Yếu tố cuối cùng rất quan trọng trong việc thay giáo đó chính là khám thai đầy đủ theo lịch hẹn với bác sĩ các bạn nhé. Đây là điều quan trọng nhất, không thể nào mà bỏ qua đâu ạ. Mommy Baby của chúng mình thì có dịch vụ là tư vấn, thế nhưng mà cái việc tư vấn này cũng không thể nào thay thế cho việc khám thai các bạn nhé. Bắt buộc chúng ta phải khám thai, chúng ta phải siêu âm thì bác sĩ mới có thể biết được chính xác là tình trạng của em bé như thế nào, em bé có phát triển tốt hay không và liệu là có gì nguy hiểm hay là mẹ cần phải lưu ý hay không. Thì khám thai chính là một cách thay giáo rất là tốt mà không thể bỏ qua đối với cả mẹ và bé. Vừa xong thì là những chia sẻ của mình về việc thay giáo có nguy hiểm cho thai nhi không và 5 cách thay giáo an toàn nhất mà bạn có thể áp dụng cho con mỗi ngày. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi podcast này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những podcast sau và vì thế các bạn đừng quên nhấn theo dõi nhé. Tạm biệt các bạn.